Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa thể hiện bằng hành động. Một bà kia rất nghèo khổ, bị bỏ quên, bị bạc đãi và bị đối xử bất công lâu ngày, đến nỗi bà thù nghịch với tất cả mọi người. Ngày nọ, một mục sư đến gặp bà để nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Xong, bà nhìn mục sư và nói:
"Tôi không hiểu ông nói gì. Chưa hề có ai yêu thương tôi và tôi cũng không hiểu yêu thương là gì cả."
Mục sư trở về nói cùng tín hữu trong hội thánh rằng:
"Quý vị ơi, có một người chưa hề biết tình yêu thương của Chúa là gì. Vậy xin mọi người hãy giúp bà ấy biết được tình yêu của Chúa."
Thế là mỗi người trong hội thánh lần lượt đến thăm, an ủi và giúp đỡ bà. Sau mấy tháng trôi qua, mục sư tới thăm. Bà ngước mắt lên nhìn mục sư và nói rằng:
"Thưa mục sư, tôi đã hiểu biết tình yêu thương là gì rồi. Và bây giờ tôi có thể tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời."
Lời Chúa qua sứ đồ Giăng đã dạy con dân Ngài cách đây gần 2.000 năm rằng: "Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật." Theo Giăng nhất chương 3 câu 18. Khi nào tình yêu thương được thể hiện bằng hành động mới giúp người khác cảm nhận đầy đủ yêu thương là gì? Qua lời dạy của Chúa, chúng ta học được hai bài học như sau. Thứ nhất, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi. Sứ đồ Giăng dạy rằng chỉ thương yêu trên phương diện lý thuyết là nguy hiểm. Tình yêu thương không có hành động là tình yêu thương đầu môi chót lưỡi, hay chỉ có lời nói mà không có việc làm thì chẳng đem đến ích lợi cho ai cả. Trước đó, sứ đồ Giăng đã cho biết rằng nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được, theo câu 17. Một người không có lòng thương xót đối với người khác trong cảnh cùng túng thì người ấy cũng không có lòng yêu mến Chúa. Còn ông Gia Cơ thì dạy rằng ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Theo Gia Cơ chương 2 câu 15 đến câu 16. Những người ở trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn, họ không chỉ cần lời nói yêu thương, nhưng còn cần cả hành động yêu thương để họ có thể đủ sức đương đầu với thách thức phía trước. Rồi ông Gia Cơ kết luận, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Theo Gia Cơ chương 2 câu 17. Đức tin chân thành cần phải bày tỏ qua hành động, và cách bày tỏ đức tin qua việc làm tốt nhất là bày tỏ tình yêu thương đối với người khác. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng dù tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Như vậy, đối với Đức Chúa Trời, giá trị của đức tin chính là tình yêu thương. Một người có đức tin lớn nhưng tình yêu thương của người ấy đối với người khác chẳng bao la và sâu đậm thì cũng vô ích. Cũng vậy, nếu một người chỉ có lời nói yêu thương mà không có hành động cặp theo thì tình yêu đó cũng cần phải xem xét lại. Một chàng thanh niên dẫn bạn gái vào sở thú tham quan. Khi họ ngồi nghỉ chân tại ghế đá, Chàng trai tỏ tình với bạn gái bằng những lời lẽ yêu thương, trìu mến. Anh thề sẽ yêu em đến đầu bạc, răng long. Thề sẽ cùng sống, cùng chết với nhau. Nhưng bỗng nghe sở thú thông báo có một con hổ sổng chuồng, thì chàng thanh niên vội chạy và trèo lên cây cao, bỏ mặc bạn gái bơ vơ trong đám đông sợ hãi. Đó là tình yêu giả dối, chỉ thể hiện trên đầu môi chót lưỡi. Chung quanh chúng ta còn có biết bao mảnh đời cơ cực, lún chìm trong tuyệt vọng do những tai họa bất trắc của cuộc sống, đang cần chúng ta thể hiện tình yêu thương bằng hành động. Là con Chúa thật, bạn và tôi cần xem xét lại tình yêu thương của mình đối với anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc và mọi người. Chúng ta yêu thương người khác bằng tình yêu lý thuyết hay hành động? Hãy nhớ lời Chúa dạy, cầu xin năng lực từ trên cao để chúng ta có thể yêu người khác như điều Chúa muốn. Thứ hai, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Yêu ai thì phải thể hiện bằng hành động thiết thực đối với người mình yêu, chứ không thể nói yêu thương suông là được. Đây là thứ tình yêu vô vụ lợi, chăm sóc kẻ khác, luôn làm điều ích lợi cho người khác mà không mong họ đền đáp lại. Thậm chí, hết lòng chăm sóc người mình yêu đến mức có thể hy sinh đời sống của mình cho người ấy, như Chúa Giê-xu đã hy sinh vì mình. Đó là yêu thương không tính toán đối với anh chị em trong Chúa và người khác. Sứ đồ Giăng còn cho biết, người nào không bày tỏ tình yêu bằng hành động cụ thể là không thực sự cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với mình. Nếu một người kinh nghiệm được tình yêu của Chúa và thật sự yêu thương lẫn nhau, thì người ấy sẽ không thể nào làm ngơ khi anh chị em chúng ta ở trong cảnh thật sự ngặt nghèo, rất cần giúp đỡ. Kinh Thánh cho biết, không phải một người được cứu nhờ làm việc thiện, nhưng người được cứu để làm các việc lành. Theo Ê-phê-sô chương 2, câu 8 đến câu 10. Đồng thời, lời Chúa khuyên con dân Ngài chớ mệt nhọc, nhưng hãy chuyên tâm làm việc thiện, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin, vì sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Theo Ga-la-ti chương 6, câu 9 đến câu 10. Có hai sinh viên nghèo tại Đại học Leland Stanford, Hoa Kỳ. Một ngày kia, họ nảy sinh kế hoạch kiếm thêm tiền, hy vọng có được lợi nhuận để trang trải học phí. Họ tổ chức một buổi hòa nhạc bán vé và mời nhạc sĩ lừng danh thời bấy giờ là Baderisky trình tấu. Người quản lý của nhạc sĩ đòi số tiền thù lao $2,000. Hai người đồng ý và buổi trình diễn đã được tổ chức. Không may, sau buổi trình diễn, hai sinh viên chỉ thâu được $1,600. Dù vậy, họ vẫn trả tất cả số tiền ấy cho nhạc sĩ và viết một giấy nợ, hứa sẽ trả $400 còn lại. Nhưng nhạc sĩ Baderisky bảo họ:
hai cậu hãy dùng số tiền thu được để thanh toán tất cả các chi phí đang cần. Còn lại bao nhiêu thì trả cho tôi 90%, còn 10% là tiền công của hai cậu.
Sau đó nhạc sĩ Baderisky trở về Ba Lan, quê hương của mình, và trở thành thủ tướng. Lúc chiến tranh xảy ra, nước Ba Lan kiệt quệ, người dân lâm vào cảnh nghèo đói, cùng khốn. May thay, nhà triệu phú Herbert Hoover ở Paris đã ra tay cứu giúp. Hàng ngàn tấn thực phẩm đã được gửi tới Ba Lan để cứu đói. Sau khi cứu đói xong, thủ tướng Baderisky sang Paris để đích thân cảm ơn vị ân nhân mà cả nước Ba Lan mang ơn. Khi gặp mặt và nói lời trân trọng cảm ơn ông Hoover, thủ tướng Baderisky nghe vị ân nhân nói:
thưa thủ tướng, xin ngài đừng quan tâm. Có lẽ thủ tướng đã quên, nhưng tôi thì không bao giờ quên. Tôi chính là một trong hai sinh viên đã tổ chức buổi trình tấu ngày xưa tại Mỹ. Thủ tướng đã hào phóng giúp đỡ chúng tôi trong lúc cùng túng. Ơn ấy tôi không bao giờ quên được.
Thật đúng như lời Chúa dạy trong Châm ngôn chương 19 câu 17. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Tuy nhiên, tình yêu thương không chỉ bày tỏ bằng hành động, mà còn xuất phát từ tấm lòng chân thành. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Đó không phải là giả vờ yêu thương bằng cách cảm động và thương xót khi nghe nói đến những thiếu thốn của người khác, hoặc tỏ ý bất mãn khi được biết họ bị đối xử bất công. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài phải có tình yêu thương thật và chân thành, vốn là điều đối nghịch với sự giả vờ lịch sự. Tình yêu thương thành thật đòi hỏi phải tập trung vào nỗ lực để đem lại điều ích lợi cho người đang thật sự gặp khó khăn, hoạn nạn. Vì thế, tình yêu thương thành thật đòi hỏi chúng ta phải bỏ thì giờ, tiền bạc và sự dấn thân cá nhân cho người mình yêu bằng những hành động tích cực. Đức Chúa Trời chính là nguồn của tình yêu thật, nên khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, thì tình yêu Ngài tuôn tràn trong đời sống chúng ta, khiến chúng ta có thể yêu anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc và người khác bằng tình yêu chân thật. Sự chia sẻ của cải đời này cho những anh chị em thật sự thiếu thốn là một việc thiện lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời và là thước đo tình yêu Chúa của bạn. Bạn đã thể hiện tình yêu Chúa như thế nào trong đời sống hàng ngày? Lời Chúa qua sứ đồ Giăng khuyên nhủ con dân Chúa chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Như vậy, cách bày tỏ đức tin mạnh mẽ nhất là yêu thương, và cách bày tỏ tình yêu thương rõ ràng và chân thật nhất là qua hành động. Khi chúng ta biết ân cần chăm lo cho nhau về thuộc thể lẫn thuộc linh, với tình yêu thương chân thành như Chúa đã yêu chúng ta, thì đức tin của chúng ta mới là đức tin chân chính, đẹp lòng Chúa, và mối thông công trong hội thánh sẽ trở nên bằng chứng sống động và hiển nhiên vì chính Chúa của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp bạn và tôi luôn có sự khôn ngoan để thể hiện lòng yêu Chúa bằng những hành động cụ thể, thiết thực cho những người đang có nhu cầu cần được chia sẻ và giúp đỡ, nhất là anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc.